This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, nơi này thì đang mưa rất là lớn, không biết là bên anh Tiến Dũng thời tiết như thế nào thưa anh?
Thục Đoàn biết không, tại hôm nay là trời mưa, theo như dự đoán là có thể mưa từ bây giờ cho đến tối, đến sáng ngày mai luôn. Phải nói rằng đây là cái tin tốt lành. Như chúng ta biết rằng nếu mà Texas này không có mưa, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và đặc biệt gọi là bị hạn hán như vậy đó, thì mọi thứ cũng ảnh hưởng đến cái kinh tế đó Thục Đoàn, như là thịt cũng lên, rồi chúng thấy rau, quả, củ, tất cả mọi thứ đều lên. Vì hạn hán thì tất cả những đám mùa màng sẽ bị thất thu, và thất thu thì mọi thứ sẽ gia tăng. Mà mưa như vậy thì rất là tốt đấy thưa quý vị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thứ năm rồi, không biết là công ăn việc làm ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Tiến Dũng sẽ cho quý vị khán giả như Thục Đoàn biết cái con số công ăn việc làm sau khi mà Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 6 điểm và con số hiện tại rất là cao, gọi là kỷ lục, là 17.144 điểm. Và chúng ta nên nhớ rằng con số này tương đương 17.000 tỷ 144 triệu, xin lỗi, 17.144 tỷ. Con số tiền rất là khổng lồ thưa quý vị. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 4 điểm, hiện tại bây giờ là 4.421 điểm. SP500 đã giảm 0.60, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại con số nó là 1.980 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.51%. Vàng thì tăng 3 đồng, hiện tại một ounce vàng là 1.303 đồng 10 xu. Dầu thô cũng đã sắp xỉ tăng lên cách đây khoảng chừng 4 ngày là 99 đồng một barrel. Thì bây giờ là 102 đồng 56 xu, đã tăng 1 đồng 35 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.25%, tuần rồi cao nhất là 4.23%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.32%, tuần rồi cao nhất là 3.30%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.720.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.780.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì như Thục Đoàn cũng đặt câu hỏi, tức là mỗi ngày thứ năm như vậy thì Bộ Lao động sẽ đưa ra con số thất nghiệp của toàn quốc. Thì ngày hôm nay thì phải nói là con số nó rất là tốt đẹp, đã giảm thêm 3.000 người nữa. Hiện tại chỉ còn có 302.000 người cho cái tuần lễ vừa rồi. Tức là cái mỗi tuần như vậy thì chúng ta thấy rằng con số thất nghiệp liên tục đi xuống. Và đây là con số rất là tốt đẹp, và chúng thấy rằng đó là con số giúp cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay có đi lên đôi chút. Và ngược lại thì bản tin không được vui lắm cho ngày hôm nay, đó là nói về Microsoft. Và chúng ta biết rằng ngày hôm qua thì cái ông tổng giám đốc của công ty điều hành Microsoft, ông đã nói sơ sơ cái vấn đề này rồi, nhưng mà mọi người đều không tin, vì không ai nghĩ rằng một cái công ty phần mềm khổng lồ mà làm ăn rất là tốt đẹp trong thời gian qua mà lại bắt đầu cắt giảm nhân viên thì điều đó không ai tin. Nhưng mà thật sự ra thì ngày hôm nay đó, ông không có đùa. Cái tên ông thì giống như người Ấn Độ, thì ông nghĩ là chắc người Ấn Độ, thì ông tên là Satya Nadella. Ông nói là ông có đùa cái chuyện này, không đùa được. Và ông nói là ông sẽ thực hiện một cái thay đổi rất là táo bạo cho cái công ty Microsoft những ngày sắp tới đây. Và ông nói rằng cái việc mà cắt giảm nhân viên từ đây cho đến năm sau thì thật sự là phải thực thi. Tức là khoảng 18.000 công ăn việc làm sẽ bị cắt giảm từ đây cho đến năm 2015. Và ông nói là khoảng 14% trên tổng số 125.000 nhân viên. Và đây là cái con số phải nói là thất nghiệp, gọi là sa thải nhân viên lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta nhớ quay trở ngược lại năm 2009, lúc đó Microsoft đã cắt giảm 5.000 người. Và lúc đó người ta nghĩ rằng đó là con số mà phải nói là history của Microsoft khi mà cắt giảm nhân viên như vậy. Nhưng mà thật sự ra, ngày hôm nay con số mà ông Satya đưa ra phải nói con số kỷ lục chưa bao giờ xảy ra trong Microsoft, 18.000 nhân viên. Cái lý do đơn giản vì ông nói rằng hiện tại bây giờ, đặc biệt về cái hãng làm phone Nokia, khi mà Microsoft vừa mới mua lại đó, thì đã nhân viên nó đã hầu như nó flooding, nó đã dư thừa. Ông nói rằng cái số của nhân viên hai công ty vừa bên Nokia và bên Microsoft, hầu như những người này, đặc biệt là những người làm lao động chuyên nghiệp và những người làm trong nhà máy, chẳng hạn như là kỹ sư micro phần mềm hay là những người làm ráp ráp điện thoại hay là bất cứ những người đó, hai cái lĩnh vực này dư thừa nhiều người quá, ông sẽ bắt đầu cải tổ lại và sẽ sa thải. Và sau khi lọc qua lọc lại rồi đó, thì nó những cái số người mà dư thừa ra khoảng 18.000 người, và đây là con số cắt giảm nhân viên lớn nhất trong lịch sử của Microsoft, thưa quý vị. Và không biết rằng cái điều này sẽ từ khi bắt đầu khi nào, nhưng mà cho biết rằng trong những ngày gần đây, chúng ta thấy sẽ từ từ có số người sẽ từ từ sẽ ra đi khỏi hãng Microsoft. Và một bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến địa ốc ngày hôm nay, thì Dũng xin gửi đến quý vị. Và đây là cái con số liên tục gọi là giảm giá, giảm cái lượng nhà bán ra trên thị trường. Đây là 2 tháng liên tục từ tháng 5, tháng 6. Theo như Bộ Thương mại họ đưa ra, và cũng như là Reuters họ đưa ra, thì họ nói rằng cái số nhà bán ra và đã giảm, có một số gọi là tiểu bang thì có nhà gia tăng, bán vẫn bình thường, đặc biệt ở Texas chúng ta cũng vậy, hay là California, hay là ở New York, ngay cả Miami, bên Florida. Nhưng mà tất cả chung quy là chúng ta có 50 tiểu bang, thì có số nhà bán ra vẫn tiếp tục gia tăng hoặc là vẫn nằm mức bình thường thì nó không có nhiều, còn ngược lại những cái nhà khác trên các tiểu bang khác thì bắt đầu giảm đến 4%. Và họ cho biết rằng riêng về cái con số người, cái nhà mà để break down, để mà xây dựng khi mà xin cái giấy phép đó, thì nó giảm một cách đáng kể, 9.3%. Họ cho biết rằng cách đây khoảng 2 tháng trước, tại tháng 5 đó, thì cái số nhà mà được xin giấy phép xây dựng khoảng 985.000 căn, nhưng bây giờ chỉ còn 893.000 căn, và con số này đang tiếp tục đi xuống. Và theo như một bản tin đưa ra, họ nói rằng cái số nhà này từ từ nó chậm lại, và cho đến một khúc nào đó nó sẽ không còn nữa. Vì cái lượng nhà xây ra ồ ạt khoảng chừng 3-4 năm về trước, tiếp tục ồ ạt xây ra, bây giờ thì bắt đầu đang chậm lại. Ngược lại, những căn nhà mà bán ra từ nhà cũ bán qua sang tay nhà kia, thì nó cũng vẫn nằm ổn định trong những vài tiểu bang, còn đa số là nhà cửa đang bắt đầu có chiều hướng đi xuống, đặc biệt về single family đã giảm đến 9% trong tháng 5 đó, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì quý vị nào có làm chủ chiếc BMW thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này, vì hiện tại bây giờ hãng BMW đã đưa ra cái lệnh thu hồi 1.6 triệu chiếc trên toàn thế giới chứ không phải riêng Hoa Kỳ không. Riêng về Hoa Kỳ là khoảng 574.000 chiếc ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt về cái dòng xe Series 3, và chúng ta có Series 4 hoặc là Series 5 thì chúng ta không quan tâm. Chỉ có Series 3 thì những chiếc xe này sẽ bị thu hồi và sửa cái airbag. Và chúng tôi biết là airbag này không phải riêng về BMW không thôi. Trong một cái thời gian vừa qua, 7 hãng xe đã bị thu hồi sửa cái airbag. Trong đó có Honda, Nissan, Toyota, Mazda, Chrysler, Ford. Những chiếc xe này cũng đã bị thu hồi lại để mà sửa theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đưa ra. Và cái túi hơi này đặc biệt chỉ có làm ở Nhật Bản, và cái hãng tên là Takata. Và cái túi hơi này nó không có như là đụng thì không bung, hoặc là đang chạy thì có thể bị bung, vân vân. Nó làm những cái là bất thường, và đã cái lệnh thu hồi lại rất là nhiều triệu chiếc xe như vậy để mà sửa lại cái túi hơi. Và hiện tại bây giờ riêng và chiếc GM cũng đã bị thu hồi trong những thời gian qua. Và bây giờ là quy một dàn xe, chúng thấy rằng so far là khoảng 7 cái công ty làm xe đã bị thu hồi nhiều chiếc lại để mà sửa cái airbag đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến airline. Và phải nói rằng càng ngày thì những hãng airline, những hãng máy bay đó đã có một cái số lợi nhuận khổng lồ. Và cho biết rằng đến ngày hôm nay thì cái tiền mà gọi là lấy lệ phí như là trà, nước, bánh, đồ ăn, v.v. họ đã thu lại đến khoảng 31.5 tỷ Mỹ Kim qua cái gọi là lợi nhuận khi mà những cái tiền lệ phí, cước phí hay là những tiền về bán thức ăn, bán nước, v.v. Chúng ta quay trở lại từ năm 2000, khoảng 10 năm về trước, thì chúng ta đi máy bay đó thì chúng ta có thể được một bịch đậu, hay chúng ta được một ly nước free, hay chúng ta được những cái thứ khác nữa, v.v. Nhưng đến bây giờ thì đôi khi những cái ly cà phê của một vài hãng máy bay cũng phải lấy tiền của chúng ta nữa. Và những cái điều này đã giúp cho họ có một cái lợi nhuận khổng lồ đến 31.5 tỷ Mỹ Kim. Và họ so sánh lại, cái số tiền vé máy bay chúng ta không lên nhiều, tức là nó vẫn stay the same so với inflation, tức là so với cái lạm phát thì nó tăng lên rất là khiêm nhường. Trong khi đó thì số tiền mà họ thu từ những cái lợi nhuận khác, thức ăn hay là những cái hành lý chúng ta mang theo, rồi ngay cả cà phê, nước uống v.v. Cái lợi nhuận này nó tăng gấp 11 lần so với năm 2000, so với năm ngoái thì nó tăng đến 11 lần. Thí dụ như năm ngoái họ lời 1 đồng thì bây giờ họ lời đến 6 đồng, ngày hôm nay họ lời đến 6 đồng. Chúng ta không thể tưởng tượng được, tức là so với 6 năm về trước, con số lợi nhuận này tăng được một cách vũ bão. Vậy thì đây là số tiền mà họ lợi nhuận từ những cái phim. Quý vị nhớ rằng kia trước đây đó, khoảng chừng 6 7 năm về trước, chúng ta đi máy bay chúng ta sẽ đem về hai cái túi hành lý, mỗi túi là khoảng 50 pound hay là ba ví dụ nhớ không lầm là 50 pound vân vân. Vì chúng ta đi được tất cả các hãng airline, hai cái vali chúng ta 50 pound chúng ta gửi không tốn tiền. Sau đó họ chuyển xuống còn một cái lấy tiền và một cái không lấy tiền. Bây giờ thì cái nào chúng ta đem theo chúng ta cũng hay bị trả tiền. Có một vài hãng máy bay là như vậy. Còn một vài hãng thì chúng ta đi một cái họ lấy tiền, một cái không lấy tiền. Nhưng mà riêng về Southwest Airlines thì chúng ta vẫn đem hai cái và họ không lấy tiền. Đó là một hãng máy bay duy nhất không có lấy tiền, gọi là luggage của chúng ta. Trong khi đó thì tất cả những hãng khác đều lấy hết. Và hiện tại bây giờ phải nói rằng có nhiều hãng máy bay họ cho biết rằng có trong tương lai có thể chúng ta một lần đi toilet, nếu chúng ta đi lần thứ hai chúng ta có thể bị trả tiền nữa, thưa quý vị. Và đó là cái điều mà phải nói rằng càng ngày thì người dân càng thấy khổ sở cũng như rất là bất mãn về cái airline, tức là họ trả tiền chúng ta một cách gọi là thoải mái. Ngay cả cái chúng ta muốn ăn snack chúng ta cũng phải trả tiền. Bây giờ có một vài hãng airline thì chúng ta uống cà phê, họ cho chúng ta uống cà phê hoặc uống nước free, nhưng mà trong tương lai có thể chúng ta phải trả những cái lệ phí đó nữa, thưa quý vị. Riêng về cái năm 2007 thì tất cả những hãng airline họ lời là thu phí chỉ có 2.8 tỷ, nhưng mà chuyển qua năm 2008 thì họ lời đến 11.3 tỷ, 2009 thì họ lời đến 14.9 tỷ, 2010 thì họ lời đến 23.4 tỷ, nhưng mà qua 2011 thì họ lời 23.9 tỷ, và qua năm 2012 họ lời 28 tỷ, nhưng mà đến năm 2013 họ lời đến 31.5 tỷ. Và chúng thấy rằng trong 6 năm con số này tăng lên 11 lần đó, thưa quý vị. Đây là con số phải là khủng hoảng và chúng ta là người dân phải trả tiền cho khoản này. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Starbucks. Quý vị nên nhớ thôi, Starbucks là cái hãng đã start từ lâu đời, họ đã từ năm 1971 là họ đã bắt đầu từ những cái cà phê Colombia. Nhưng mà qua một thời gian dài thì họ không có dùng cái cà phê từ Colombia nữa. Họ bắt đầu dùng những cà phê đặc biệt ở Brazil. Và Brazil họ đưa cà phê qua Mỹ, raw, tức là raw, những cái cà phê mà nguyên chất, chưa có rang. Thì một cái công ty môi giới ở Hoa Kỳ rang cà phê đó lại và bắt đầu chuyển qua bên Starbucks và đã bán ra. Và đa số cho thấy không có một nhiều nào, không có bán nhiều cà phê từ Colombia ở trong Starbucks. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông chủ, ông CEO của Starbucks, ông Howard, thì ông nói rằng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Starbucks sẽ bán 100% cà phê từ Colombia, tức là trở lại thời kỳ nguyên thủy của nó từ năm 1971. Và chúng ta thấy nếu mà cà phê Colombia, phải nói cà phê rất là ngon, và hiện tại bây giờ Starbucks bắt đầu bán 100% cà phê ở Colombia. Cái lý do mà chúng ta biết rằng cách đây vài ngày, khoảng chừng một tuần về trước, thì chúng tôi gửi bản tin về cà phê sẽ tăng giá. Cái lý do vì hạn hán rất nhiều xảy ra ở bên Brazil và làm cho cái giá cà phê tăng một cách vũ bão. Và trong khi đó thì một công ty môi giới ở Hoa Kỳ thì lại ký một cái hiệp ước với lại Starbucks rằng họ sẽ không có lên giá trong vòng bao nhiêu năm đó. Nhưng bây giờ thì cà phê tăng giá, họ mua từ Brazil, họ rang lại, họ đưa qua Starbucks. Thí dụ đơn giản như thế này, họ nói cà phê 1 đồng 1 pound, và trong bây giờ đến 5 năm sau tôi chỉ bán 1 đồng 1 pound. Ngay cả bên Brazil đưa cà phê qua, có xuống hay lên tôi cũng bán 1 đồng. Nếu mà xuống thì tôi lời, mà lên thì tôi chịu lỗ. Nhưng mà không ngờ cà phê Brazil tăng lên thiệt, tăng lên 1.5 đồng. Nhưng mà cái công ty môi giới mà rang cà phê vẫn đưa qua bên Starbucks là 1 đồng. Họ chấp nhận lỗ 50 xu, nhưng mà cái contract này sẽ hết hạn. Và trong khi đó thì Starbucks bắt đầu quay trở lại để mà bán cà phê từ Colombia. Và đến ngày hôm nay thì Starbucks có khoảng 20.000 cửa tiệm trên toàn thế giới, khoảng 65 gọi là country, tức là 65 cái quốc gia, trong đó có Việt Nam của chúng ta nữa đó, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói càng ngày kinh tế không biết có lên hay không, nhưng mà người dân của mình sao thấy cuộc sống nó cũng hơi chật vật một tí xíu đó anh Tiến Dũng. Bởi vì cà phê thì cũng lên, rồi vé máy bay cũng lên, rồi bây giờ ngay cả gửi hành lý cũng lên, mà sau này ngay cả đi toilet mà cũng lên giá nữa thì thôi chắc là...
Thục Đoan nói cái này, Tiến Dũng cũng nói thêm, chúng ta biết rằng đúng như Thục Đoan nói, tất cả những thứ gì mà người ta muốn lấy thêm lợi nhuận thì người ta chỉ lấy tiền từ người dân thôi. Ngay cả chính phủ cũng vậy nữa. Chính phủ mà họ muốn có khoảng trên 3.000 tỷ Mỹ Kim để mà sửa những cái con đường thê thảm, những đường đau khổ ở Hoa Kỳ, thì cái lý do duy nhất họ có tiền được là họ lên giá xăng, họ cộng thuế vào giá xăng. Chẳng hạn như chúng ta đổ xăng trong những ngày sắp tới đây sẽ tăng lên 14 cent cho 14.4 cent cho mỗi gallon xăng, trong khi đó dầu thì họ tăng 24 cent, dầu là cho những chiếc xe vận tải lớn, xe truck để chở hàng thì họ tăng lên 24 cent, và những số tiền đó họ sẽ xung vào để mà giúp cho cái đường xá ở Hoa Kỳ nó tốt đẹp hơn, và số tiền đó một số tiền khổng lồ mà cuối cùng là người dân chúng ta phải gánh chịu đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai thưa anh.
Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hôm nay là ngày trời mưa ướt át, quý vị có ra đường cũng nên cẩn thận, và cũng không quên chúc quý vị có một ngày an toàn.